Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 21 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis sẽ rời chức vào cuối tháng 2. Ông đệ đơn từ chức sau khi ông Trump hôm thứ Tư loan báo sẽ rút quân đội Mỹ ra khỏi Syria, bất chấp sự phản đối từ các đồng minh và từ cả giới chức quân sự hàng đầu của ông. Trong phần tin Việt Nam, một ngư lôi có chữ Trung Quốc được tìm thấy ở gần bờ biển tỉnh Phú Yên đã được bàn giao cho Hải quân hôm thứ Năm, theo truyền thông trong nước. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục câu chuyện kinh tế với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis sẽ rời chức vào cuối tháng 2, theo loan báo của Tổng thống Donald Trump trên Twitter ngày 20 tháng 12. Sự ra đi của ông Mattis đã được dự đoán kể từ khi ông Trump hôm 19 tháng 12 thông báo sẽ rút quân đội Mỹ ra khỏi Syria, bất chấp sự phản đối từ các đồng minh và từ các giới chức quân sự hàng đầu của ông. Ông Trump cho biết người kế nhiệm ông Mattis sẽ sớm được công bố. Ông Mattis giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kể từ khi chính quyền Trump bắt đầu vận hành, nghĩa là tới nay được 2 năm. Tướng Mattis đã giúp tôi rất nhiều trong việc khiến các đồng minh và các nước khác phải chia sẻ trách nhiệm quân sự của họ, ông Trump nói. Trong lá thư gửi Tổng thống Trump được CNBC trích đăng, Bộ trưởng Mattis viết, vì Tổng thống có quyền có một Bộ trưởng Quốc phòng có quan điểm trùng khớp hơn trên nhiều phương diện, tôi tin rằng việc tôi rời chức là điều đúng đắn. Vị tướng hồi hưu 68 tuổi này được nhiều người xem là một thế lực giúp bình ổn bên trong một tòa Bạch Ốc thường nhiều bất ổn. Trước khi gia nhập nội các Trump, vị tướng 4 sao này từng đứng đầu Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ đặc trách khu vực Trung Đông, nơi chỉ huy các hoạt động quân sự và trông coi các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20 tháng 12 nói với các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Quốc hội rằng ông sẽ không ký một dự luật cấp ngân quỹ cho chính phủ nếu như trong đó không cấp đủ tiền cho an ninh biên giới. Quyết định này của ông Trump làm tăng nguy cơ chính phủ liên bang Hoa Kỳ sẽ phải đóng cửa một phần sau ngày 21 tháng 12. Ông Trump đã thông báo quyết định này trong một cuộc họp kín với một nhóm các nhà lãnh đạo quốc hội của đảng Cộng hòa ở Nhà Trắng. Các nhà lãnh đạo quốc hội sau đó nói với các phóng viên rằng họ sẽ cố gắng soạn thảo một bản khác của dự luật mà trong đó có số tiền 5 tỷ đô la để cho ông Trump xây bức tường biên giới với Mexico. Chúng tôi muốn giữ cho chính phủ hoạt động, nhưng chúng tôi cũng muốn thấy một thỏa thuận bảo vệ biên giới, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, người sắp rời cương vị này, cho biết. Trước đó, vào ngày 19 tháng 12, ông Trump đã cào nhau trên Twitter rằng bản dự luật mà Thượng viện thông qua hôm 19 tháng 12 không cấp tiền cho bức tường biên giới, vốn là lời hứa mang dấu ấn của ông trong quá trình vận động tranh cử. Nhưng ông không đe dọa phủ quyết dự luật này, khiến cho có khả năng chính phủ liên bang không bị đóng cửa. Khi các dân biểu đảng Cộng hòa họp lại hôm 20 tháng 12 để thảo luận chiến lược của họ, họ bối rối không biết lập trường của ông Trump như thế nào. Ông Ryan đã đột ngột hủy cuộc họp báo và sau đó các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa được triệu tập đến Nhà Trắng để dự họp với Tổng thống. Tổng thống đã thông báo với chúng tôi rằng ông sẽ không ký dự luật do Thượng viện đưa ra tối qua bởi vì mối quan ngại chính đáng của ông về an ninh biên giới. Ông Ryan cho biết trước khi trở lại Điện Capitol để chỉnh sửa dự luật của Thượng viện. Tuần trước, trong cuộc tiếp xúc với các lãnh đạo dân chủ ở Nhà Trắng, ông Trump nói rằng ông tự hào đóng cửa chính phủ vì an ninh biên giới. Dự luật được Thượng viện thông qua kéo dài thêm 7 tuần lễ việc cấp ngân quỹ cho các cơ quan chính phủ phụ trách các hoạt động thực thi pháp luật liên bang, kiểm tra an ninh sân bay, thám hiểm vũ trụ và các chương trình nông nghiệp. Dân biểu Steve Scalise, nhân vật Cộng hòa số 3 trong Hạ viện, nói với các phóng viên rằng các đồng nghiệp của ông cũng muốn tăng thêm ngân quỹ cho những bang gần đây bị thảm họa thiên tai. Lãnh đạo phe Dân Chủ ở Hạ viện Nancy Pelosi trước đó đã nói rằng cấp tiền cho bức tường biên giới trong dự luật sẽ không được các dân biểu trong đảng của bà chấp nhận. Tuy nhiên, họ để ngỏ khả năng ủng hộ viện trợ thiên tai, bà cho biết. Các vị nghị sĩ bảo thủ cứng rắn đã hối thúc ông Trump thúc đẩy cấp ngân sách cho bức tường biên giới. Ngay bây giờ, với lập luận rằng sẽ rất khó thực hiện được điều này một khi đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ viện vào ngày 3 tháng 1 tới.
Sáng ngày 20 tháng 12, một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 đến 17 năm tù giam cùng với 25 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, khiến ngân hàng này bị thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng. Cũng tại phiên tòa này, ông Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị, bị án tù chung thân về hai tội cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, theo VN Express. Tường thuật từ phiên tòa, báo Jin nói Vũ Nhôm kêu oan không thừa nhận cáo buộc chiếm đoạt 203 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á như Viện Kiểm sát truy tố. Ông Vũ một mực khẳng định số tiền này là vay dân sự cá nhân với ông Trần Phương Bình. Trước đó vào ngày 4 tháng 12, ông Vũ đã nhờ gia đình nộp lại 203 tỷ đồng cho Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh để trả lại cho ông Bình. Kể từ khi bị dẫn độ từ Singapore về Việt Nam vào tháng 1 năm 2018 cho đến nay, ông Vũ Nhôm bị tuyên phạt 17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong vụ án Ngân hàng Đông Á, cộng với hình phạt 8 năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước của bản án trước. Tổng hình phạt bị cáo này phải lĩnh là 25 năm tù. Về phần ông Trần Phương Bình, truyền thông trong nước trích lời Viện Kiểm sát nói ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua 74,2 triệu cổ phần của Ngân hàng Đông Á, xuất quỹ 497,8 tỷ đồng để mua 13,9 triệu đô la chuyển cho ông Phan Văn Anh Vũ và mua cổ phần của Ngân hàng Đông Á. Ngoài ra, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á rút ruột thêm 358,8 tỷ đồng của ngân hàng này để sử dụng cá nhân. Cũng trong vụ án này, cựu trung tá công an Nguyễn Hồng Ánh, cán bộ công an thành phố Hồ Chí Minh, một người thân quen với ông Bình, bị tuyên 10 năm tù với tội danh cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Một ngư lôi có chữ Trung Quốc vừa được tìm thấy ở gần bờ biển Phú Yên là một thiết bị huấn luyện của Hải quân nước ngoài, theo truyền thông trong nước. Một ngư dân tên Trần Minh Thanh ở huyện Tuy An hôm 18 tháng 12 phát hiện ra một vật thể lạ mà sau đó được xác định là ngư lôi trong lúc đánh bắt cá gần bờ. Theo các báo trong nước, ngư lôi có chiều dài 6,8 mét với đường kính 54 cm, được ngư dân 40 tuổi đưa vào khu vực cù lao mái nhà, cách bờ biển Phước Đồng ở Tuy An hơn 1,2 hải lý. Ngày 19 tháng 12, ngư lôi này được lực lượng biên phòng Phú Yên tiếp nhận và sau đó sẽ bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 của tỉnh Khánh Hòa xử lý. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An Bùi Văn Thành, được Jing.vn trích lời cho biết, người đứng đầu Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An cho biết rằng trên thân của vật thể được mô tả có hai cánh quạt như chân vịt, ở phần đuôi này có chữ Trung Quốc. Trên thân ngư lôi có bốn chữ Trung Quốc với chữ ở trên là kết nối và chữ ở dưới là ngắt kết nối. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng chưa thể xác định được nước sản xuất quả ngư lôi này và theo nhận định ban đầu đây là ngư lôi của Hải quân nước ngoài, theo Tuổi Trẻ. Đây là lần đầu tiên một ngư lôi được phát hiện ở vùng biển huyện Tuy An. Hơn một tháng trước, ngư dân ở Quảng Bình cũng phát hiện một vật thể lạ mắc vào lưới khi đánh bắt cá. Sau khi vớt lên, họ đã báo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và Quân khu 4 vào kiểm tra. Tuy nhiên, vật thể này không được xác định là gì nhưng được ghi là thiết bị dò tìm hoặc đo các dữ liệu dưới đáy biển. Phú Yên đã báo cáo vụ ngư lôi được tìm thấy hôm 18 tháng 12 lên Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để báo cáo Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan chức năng trung ương để xử lý, theo Jing.vn. Theo các chuyên gia quân sự, ngư lôi là một loại đạn tự di chuyển trong nước được bắn ra từ tàu ngầm tấn công và tàu phóng lôi hoặc có thể từ tàu nổi và máy bay.
Luật sư gốc Việt Russell Nguyễn vừa trở thành dân biểu gốc Việt đầu tiên của bang Nevada, đại diện cho một khu vực ở thành phố Las Vegas. Hôm 18 tháng 12, hãng tin AP trích lời bà Russell Nguyễn, 41 tuổi, một luật sư bào chữa các vụ án hình sự, cho biết việc bà thắng cử vào hạ viện tiểu bang Nevada là một dấu mốc tuyệt vời. Bà nói, khi phụ nữ thành công hơn, thì gia đình sẽ mạnh hơn. Bà Russell Nguyễn kế nhiệm dân biểu Chris Brook, người vừa đắc cử thượng viện tiểu bang hồi tháng trước. Bà Russell theo đảng Dân Chủ là dân biểu gốc Á đầu tiên của tiểu bang Nevada, đại diện địa hạt 10 ở thành phố Las Vegas, có nhiệm kỳ đến năm 2020. Hãng tin AP cho biết Nevada trở thành tiểu bang đầu tiên ở Mỹ có tỷ lệ phụ nữ chiếm đa số trong nghị viện tiểu bang 51%, còn chỉ riêng trong hạ viện thì tỷ lệ nữ ở bang này là 55%. Theo tờ The Nevada Independent, bà Rochelle Nguyễn đến bang Nevada vào năm 1999 và vào năm 2002, bà học luật tại trường William S. Boyd School of Law của Đại học UNLV. Theo tờ Las Vegas Review Journal, thân phụ của bà Rochelle Thúy Nguyễn rời Việt Nam đến Mỹ tị nạn vào năm 1975. Bà từng làm việc tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, phụ trách xem xét các hồ sơ di trú. Ngoài ra, bà làm việc tại văn phòng luật sư công tại Black County trong 3 năm.
Từng là một người tị nạn chính trị Việt Nam, dân biểu mới trúng cử của tiểu bang Massachusetts chỉ trích kế hoạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong đó cho phép trục xuất một số lượng di dân Việt đã sinh sống ở Mỹ trong nhiều thập kỷ qua. Trâm Nguyễn, người vừa trúng cử trở thành phụ nữ gốc Việt đầu tiên là dân biểu Massachusetts, cho rằng sự thay đổi trong chính sách của chính quyền Trump mà theo đó nhiều người tị nạn Việt Nam hiện đang được bảo vệ dưới một hiệp định do chính phủ hai nước Mỹ-Việt ký kết năm 2008 có thể sẽ bị trục xuất là vô cùng đáng lo ngại. Tuần trước, The Atlantic cho biết chính quyền đương nhiệm của Mỹ đang diễn giải lại một hiệp định với Việt Nam mà theo đó, những người tị nạn chiến tranh với Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày hai cựu thù nối lại quan hệ ngoại giao, không thể bị trục xuất trở về nước. Theo sự diễn giải mới, Washington cho rằng Hiệp định 2008 không thể bảo vệ những di dân Việt tới Mỹ trước năm 1995. Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận rằng hiện có 5.000 người Việt đang sinh sống ở Mỹ bị kết án hình sự và đã có quyết định cuối cùng là phải bị trục xuất. Một phát ngôn viên của bộ này cho biết rằng việc trục xuất những tội phạm hình sự trở về đất nước, nơi họ ra đi là ưu tiên của chính quyền hiện tại. Theo bà Trump, người tới Mỹ cùng với gia đình năm 1992, có những người trong số các di dân bị trục xuất đã tới Mỹ khi còn nhỏ và không còn ký ức gì về Việt Nam. Tôi tới Mỹ với tư cách là một người tị nạn chính trị từ Việt Nam, cộng sản lúc mới 5 tuổi cùng với gia đình mình, cựu luật sư 31 tuổi nói. Giống như nhiều người tới đây từ Việt Nam và lúc đó, gia đình tôi rất mong được xây dựng lại cuộc sống của mình ở đất nước tuyệt vời này. Trâm Nguyễn, người sẽ chính thức trở thành dân biểu Massachusetts vào tháng sau, cho rằng nước Mỹ được kiến tạo như là một ngọn đèn hy vọng và là cơ hội cho những ai phải trốn chạy khỏi sự bức hại. Theo nữ dân biểu tương lai của Massachusetts, những người di dân Việt được hứa hẹn rằng nước Mỹ là nhà của họ và rằng chúng ta sẽ không trả họ lại một đất nước mà họ không bao giờ biết nhiều về nó và cũng sẽ không được chào đón ở đó. Nước Mỹ bây giờ là nhà của họ. Cuối tuần trước, một nhóm 22 dân biểu Mỹ đã ký vào một bức thư gửi tới Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao để bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về những nỗ lực nhằm diễn giải lại Hiệp định 2008. Các dân biểu này viết trong bức thư được The Atlantic trích dẫn rằng việc thay đổi chính sách hiện đang bảo vệ những người Việt tới Mỹ trước năm 1995 sẽ đưa hàng nghìn người tị nạn Việt Nam trở về đất nước nơi họ đã bỏ đi cách đây nhiều năm, làm ly tán hàng nghìn gia đình và phá vỡ các cộng đồng di dân và tị nạn ở Mỹ một cách nặng nề. Các nhà lập pháp cho rằng nhiều người tị nạn Việt trẻ khi đến Mỹ được tái định cư ở các khu dân cư có cuộc sống chật vật và thiếu sự hỗ trợ cũng như các nguồn lực để đương đầu với những chấn thương lớn về tâm lý từ cuộc chiến tranh Việt Nam. Do đó, theo họ, có những người đã phạm lỗi lầm để bị rơi vào vòng lao lý. Họ thúc giục chính quyền Trump tôn vinh tinh thần di dân và mục đích được đề ra trong thỏa thuận hiện tại. Cựu Ngoại trưởng John Kerry gọi chính sách mới của chính quyền Trump là hèn hạ. Người đứng đầu ngành ngoại giao dưới thời Tổng thống Barack Obama và từng tham gia chiến đấu ở Việt Nam viết trên Twitter rằng sau khi nhiều người từ Tổng thống George H.W. Bush cho tới cố thượng nghị sĩ John McCain và Tổng thống Bill Clinton đã nỗ lực trong nhiều năm để hàn gắn vết thương chưa lành và để lại chiến tranh phía sau thì chúng ta đang quay lưng lại với những người đã bỏ nước ra đi và nhiều người trong số đó đã chiến đấu bên cạnh chúng ta. Để làm gì? Trâm Nguyễn, người có cha phục vụ trong chiến tranh cùng với quân đội miền Nam Việt Nam và sau đó là tù nhân chiến tranh trong trại cải tạo, cho rằng chính sách mới của chính quyền Trump sẽ không làm cho chúng ta an toàn hơn, mà sẽ lại lần nữa trừng trị những người đã phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của họ. Điều đó sẽ là trái với những gì thuộc về Mỹ, Trâm Nguyễn nói. Chúng ta có thể vừa duy trì an toàn công cộng mà vẫn có thể thực hiện những gì chúng ta đã hứa.
Bắc Kinh nói, người phụ nữ Canada bị bắt giữ bị phạt hành chính vì lao động bất hợp pháp ở Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh xác nhận người phụ nữ Canada đó tên là Sarah McVer, nhưng không cho biết chi tiết về hình phạt. Truyền thông Canada trước đó xác định McVer là một giáo viên. Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm thứ Tư cho biết rằng chính phủ của ông đang cố gắng thu thập thêm thông tin về vụ này, nhưng việc giam giữ McVeigh dường như không liên quan đến việc giam giữ hai người Canada khác ở Trung Quốc mà ông gọi là một trường hợp rất riêng biệt. Hai người Canada bị Trung Quốc bắt giam ngay sau khi Canada bắt giữ một giám đốc điều hành của một công ty viễn thông hàng đầu Trung Quốc theo lệnh bắt giữ của Hoa Kỳ ngày 1 tháng 12. Giám đốc tài chính công ty Huawei, bà Mạnh Vãn Trù, bị cáo buộc lách các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Các giới chức Canada tránh nói việc Bắc Kinh bắt giữ hai người Canada là hậu quả trực tiếp từ vụ Canada bắt giữ bà Mạnh. Tuy nhiên, cựu đại sứ Canada tại Trung Quốc David Moroney nói điều đó không thể chấp nhận được. Ông nói, bắt giữ một người là đủ tệ rồi, bắt hai người là khủng khiếp, bắt đến ba người cho thấy rõ Trung Quốc tàn nhẫn như thế nào. Đó là một lời nhắc nhở cho mọi người thấy rằng Trung Quốc là một quốc gia tù đầy. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó cho biết hai người Canada, nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig và cố vấn kinh doanh Michael Spavor bị bắt với cáo buộc gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc. Các quan chức Hoa Kỳ nói rằng bà Mạnh đã nói dối với các ngân hàng về việc Huawei kiểm soát công ty Skycom Nithra có trụ sở tại Hồng Kông. Công ty này được cho là đã bán hàng hóa của Mỹ cho Iran vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Bà Mạnh được tại ngoại tại Vancouver trong khi chờ phiên tòa quyết định về việc dẫn độ bà sang Hoa Kỳ. Trung Quốc cảnh báo Canada về những hậu quả nghiêm trọng nếu không thả bà Mạnh. Tổng thống Donald Trump nói với Reuters tuần trước rằng ông sẽ đích thân can thiệp vào vụ bà Mạnh nếu điều đó có lợi cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ hoặc có ích cho thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Ông Nelson Wiseman, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Toronto nói rằng Trung Quốc dễ dàng chút sự tức giận lên Canada, nhưng thay vào đó nên đổ vào Hoa Kỳ. Giáo sư Wiseman nói với VOA, mối quan hệ thương mại và rộng hơn về mặt chiến lược quan trọng đến mức họ sợ ảnh hưởng đến quyền lực của Tổng thống Mỹ. Và đối với họ, điều quan trọng nhất là đạt được một thỏa thuận thương mại nào đó với Hoa Kỳ, bởi vì hiện tại nền kinh tế của họ đang thực sự xuống dốc.
Triều Tiên hôm 20 tháng 12 nói sẽ không bao giờ đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân, trừ phi Mỹ dỡ bỏ điều mà Bình Nhưỡng coi là mối đe dọa hạt nhân. Hãng tin AP nhận định tuyên bố thẳng thừng này nhiều khả năng có thể ảnh hưởng tới nỗ lực ba bên nhằm tháo ngòi cuộc khủng hoảng hạt nhân, từng gây lo ngại có thể leo thang thành chiến tranh hồi năm ngoái. Tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng tải cũng được cho là đặt ra vấn đề về uy tín đối với chính quyền Hàn Quốc, vì Seoul liên tiếp tuyên bố rằng lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un thành thật muốn đàm phán từ bỏ vũ khí hạt nhân. Theo AP, tuyên bố của Bình Nhưỡng cũng khẳng định lại mối nghi ngờ của nhiều người rằng ông Kim sẽ không bao giờ tự nguyện từ bỏ, điều không ít chuyên gia cho là giúp bảo vệ sự tồn vong của nước này. Tuyên bố trên của Bình Nhưỡng cũng được cho là có thể dẫn tới việc Triều Tiên rốt cuộc yêu cầu Mỹ giảm đáng kể con số 28.500 binh sĩ Hoa Kỳ đồn trú ở Hàn Quốc. Lời khẳng định của Triều Tiên được đưa ra ít ngày sau khi Bình Nhưỡng lên án chính quyền Hoa Kỳ gia tăng áp đặt các lệnh trừng phạt cũng như áp lực lên nước này. Theo hãng tin Reuters, việc giải trừ hạt nhân Triều Tiên đạt được ít tiến bộ sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim và Tổng thống Trump ở Singapore hồi tháng 6. Hai nước vẫn chưa lên lịch lại cuộc họp đã bị hủy hồi tháng 11 giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và quan chức cấp cao của Triều Tiên là ông Kim Jong-un.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 20 tháng 12 ca ngợi quyết định rút quân Mỹ khỏi Syria của Tổng thống Trump, cho rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ tại đó là bất hợp pháp, đồng thời nói thêm rằng nhà nước Hồi giáo gần như đã bị đánh bại hoàn toàn. Theo tờ Washington Post, trao đổi với các phóng viên trong buổi họp báo cuối năm, ông Putin nói rằng nhà nước Hồi giáo đã hứng chịu các cú giáng nặng nề ở Syria. Ông nói, về điều này, Donald đúng, tôi đồng ý với ông ấy. Theo Reuters, ông Trump hôm 19 tháng 12 nói rằng Mỹ đã đánh bại nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan ở Syria và điều đó đồng nghĩa với việc hoàn thành mục tiêu duy nhất nhằm duy trì binh sĩ Hoa Kỳ ở nước này. Trong khi đó, theo nhận định của các nhà phân tích, nhà nước Hồi giáo vẫn là một nhóm gây chết chóc ở Syria. Washington Post trích lời ông Putin nói rằng việc Mỹ triển khai binh sĩ ở Syria là điều bất hợp pháp vì cả chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad và Liên Hợp Quốc đều không thông qua việc đưa quân này. Ông Putin nói nếu Hoa Kỳ quyết định rút lực lượng của mình thì đây là điều phù hợp. Ông cho biết thêm rằng Nga đang đàm phán một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria với ông Assad. Nước láng giềng của Syria là Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh của Nga là Iran. Ông Putin nói rằng sự hiện diện của binh sĩ Mỹ không giúp ích cho việc đạt được điều đó. Tổng thống Nga thận trọng nói rằng Moscow chưa thấy dấu hiệu rút quân Mỹ ở Syria. Ông Putin nói Hoa Kỳ vẫn hiện diện ở Afghanistan 17 năm qua và gần như mọi năm họ đều nói sẽ rút quân. Trong khi đó, theo Reuters, Tổng thống Trump đã phớt lờ các trợ lý an ninh quốc gia hàng đầu, gây bất ngờ cho các chỉ huy Mỹ ở thực địa cũng như các nhà lập pháp Hoa Kỳ và đồng minh của Mỹ khi ra lệnh rút quân khỏi Syria. Hãng tin này dẫn lời các nguồn tin nhận định rằng việc đó sẽ tạo lợi thế cho Nga, Iran và bỏ lại mục tiêu chưa hoàn thành hết là xóa bỏ hoàn toàn nhà nước Hồi giáo.
Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ công bố các cáo buộc hôm thứ Năm nhắm vào hai tin tặc có liên quan đến tình báo Trung Quốc đã tấn công hơn 45 công ty công nghệ trong suốt một thập niên. Các cáo buộc mới nhất do Bộ Tư pháp đệ trình. Tru Hoa và Trang Shilong bị buộc tội âm mưu xâm nhập máy tính, âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường điện tử và tội đánh cắp danh tính với tình tiết tăng nặng. Phát biểu trước báo giới tại một cuộc họp báo ở Washington, Phó Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Rod Rosenstein cùng với Giám đốc FBI Christopher Wray và các quan chức thực thi pháp luật khác giải thích lý do tại sao các cáo buộc này là nghiêm trọng.
This case is significant because the defendants are accused of targeting.
Vụ án này là quan trọng vì các bị cáo bị buộc tội nhắm mục tiêu và xâm nhập các nhà cung cấp dịch vụ được quản lý, gọi tắt là MSP. MSP là các công ty được tin cậy để lưu trữ, xử lý và bảo vệ dữ liệu thương mại, bao gồm cả tài sản trí tuệ và thông tin kinh doanh bí mật khác. Khi các tin tặc tấn công các MSP, họ có thể đánh cắp thông tin kinh doanh nhạy cảm mang lại lợi thế không công bằng cho đối thủ cạnh tranh. Các quan chức mô tả ông Tru và ông Trang là thành viên của một nhóm hacker được các chuyên gia an ninh mạng gọi là nhóm APT-10. Các cáo buộc được đưa ra sau khi các quan chức tuần trước cáo buộc một nhóm tin tặc hoạt động thay mặt Trung Quốc thực hiện một vụ xâm nhập dữ liệu lớn dính dáng đến hàng triệu khách hàng của chuỗi khách sạn Marriott. Sân bay Gatwick ở London, Anh đã buộc phải đóng cửa sau khi người ta thấy máy bay điều khiển từ xa drone bay gần phi trường này khiến hàng chục ngàn người lỡ kế hoạch. Các chuyến bay tới sân bay Gatwick đã bị hủy tối ngày 19 tháng 12 sau khi hai thiết bị bay không người lái điều khiển từ xa bay gần đường băng, gây ra vụ gián đoạn lớn nhất đối với phi trường này kể từ năm 2010 khi sân bay phải đóng cửa vì tro bụi của núi lửa. Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Theresa May được Reuters dẫn lời nói rằng việc cho bay những chiếc drone như vậy là hành động thiếu trách nhiệm và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ngoài ra, người phát ngôn cũng bày tỏ sự cảm thông đối với hàng ngàn khách vì kế hoạch của họ bị gián đoạn vài ngày trước Giáng sinh. Cảnh sát cho biết rằng hơn 20 đơn vị đã được triển khai truy tìm người điều khiển những chiếc drone này và theo Reuters, chính quyền cũng cho biết rằng việc trên không liên quan tới khủng bố. Sự gia tăng các vụ suýt va chạm giữa drone và máy bay hành khách càng làm gia tăng quan ngại về an toàn trong ngành hàng không trong những năm gần đây. Tại Anh, con số các vụ suýt va chạm từ năm 2015 tới năm 2017 đã tăng gấp 3 với 92 vụ ghi nhận năm ngoái, theo Reuters. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voavietamoc@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Trong những ngày khi Giáng sinh đã cận kề, các giáo hội và nhà thờ trên khắp nước Mỹ thường mở cửa hơn nữa để đón chào những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có một mùa Giáng sinh và năm mới đầm ấm hơn bên gia đình. Những chương trình phát thực phẩm miễn phí như thế này thường được tiến hành vào mỗi dịp cuối tuần. Tất cả đều là thực phẩm thông dụng hàng ngày, giúp các gia đình tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ mà vẫn có những bữa ăn đầm ấm bên người thân. Bên cạnh đó là niềm vui khi nhận được sự quan tâm, đặc biệt là đối với những người già neo đơn.
Bà Châu Kim Nguyễn, thành phố Arlington, Virginia nói:
cuối năm thì thấy nó vui nhộn, với lại đến đây gặp những người đủ thứ nước, Ấn Độ, Việt Nam, rồi Korea, rồi này kia thì thấy nó vui, chứ ở nhà già thấy nó không vui nhiều.
Còn mục sư Trần Tấn Hoài Nhơn, Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng Virginia thì cho biết.
Những người ở trong nhà thờ cũng như là một số người ở ngoài cộng đồng đến để mà tình nguyện, để mà giúp đỡ tham gia chương trình này và tạo được một cái sự kết nối giữa hội thánh với cộng đồng và giúp cho mang lại thực phẩm cho những người lớn tuổi trong cái nhu cầu hàng ngày của họ.
Bên cạnh việc được cung cấp thực phẩm hàng tuần thì những người tới tham dự chương trình cũng được nhận quần áo ấm miễn phí cho mọi lứa tuổi tùy theo nhu cầu của mỗi gia đình. Đây là các loại quần áo được quyên góp từ các cộng đồng. Ngoài ra còn có một số đồ dùng gia đình đã qua sử dụng. Trong dịp này, trẻ em những gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ được nhận những món đồ chơi mới hoàn toàn miễn phí. Đây thực sự là một niềm vui đối với các em trong dịp Giáng sinh và đầu năm mới này. Bà Betsy Penke, Hội Thánh Columbia Baptist Church Virginia nói.
Những món đồ chơi mà chúng tôi quyên góp ở đây được chúng tôi gọi là cửa hàng đồ chơi trẻ nhỏ. Mỗi em tới với chương trình có thể tự chọn cho mình một món và tìm thêm một vài món để tặng cho anh chị em trong gia đình hoặc bạn bè. Chúng tôi không chỉ muốn đây là một chương trình hỗ trợ thực phẩm mà phải là một chương trình với những hoạt động dành cho mọi thành viên trong gia đình.
Để tạo điều kiện cho các gia đình có một mùa Giáng sinh hoàn hảo, các tình nguyện viên của chương trình cũng sẵn sàng gói lại những món quà mà các gia đình được nhận để họ có thể đem tặng lại cho người thân hay bạn bè. Bên cạnh đó thì các sinh hoạt vui chơi cho trẻ nhỏ cũng được tổ chức để tất cả đều được cảm thấy vui vẻ, ấm áp khi đến với những chương trình như thế này. Một mùa Giáng sinh đang đến thật gần và những chương trình Giáng sinh sớm cho người nghèo thực sự là một món quà giá trị cho những gia đình còn đang trong hoàn cảnh khó khăn tại Mỹ.
Và bây giờ là chuyên mục Câu chuyện kinh tế với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc do Ngọc Lễ thực hiện.
Ngọc Lễ của Đài VOA Việt ngữ xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Câu chuyện kinh tế thường kỳ của đài chúng tôi với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là một vị khách quen thuộc của chương trình này. Ông là người có hai bằng tiến sĩ và hiện đang giảng dạy chương trình MBA tại trường cao học Graduate School Colorado School of Management, và ông cũng là người có 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính, tức là CFO cho các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ. Xin kính chào ông Lộc đến với chương trình chúng tôi ạ.
Dạ, kính chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý khán thính giả của đài VOA ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, thì tiếp tục trong chương trình Câu chuyện kinh tế lần này đó thì chúng ta tiếp tục bám theo một cái câu chuyện thời sự là cách đây hai tuần thì đã diễn ra một cái hội nghị, một cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề của hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina. Thì tại hội nghị đó, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung đã quyết định thỏa thuận về hưu chiến thương mại trong vòng 90 ngày. Và cái quyết định này đã làm cho hạ nhiệt cái sự căng thẳng trên các thị trường chứng khoán thế giới. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào cái nội dung của những cái thỏa thuận mà hai nhà lãnh đạo đã đạt được, cũng như là cái tác động của nó và dự đoán kế tiếp cái cuộc chiến thương mại nó sẽ đi về đâu sau cái thỏa thuận là đình chiến này. Thì thứ nhất là xin ông Khương Hữu Lộc, xin giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc hãy tóm tắt lại những cái nội dung thỏa thuận mà hai nhà lãnh đạo, mà Tổng thống Donald Trump và ông Tập Cận Bình đã đạt được trong cái hội nghị ở Argentina lần này thưa ông.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào quý vị. Chắc có lẽ quý vị nhớ cách đây 2 tuần, chỉ trước vài ngày cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tập Cận Bình, thì trên đài VOA, anh Ngọc Lễ có hỏi chúng tôi nghĩ như thế nào cái outcome của buổi họp. Thì chúng tôi đã rất là may mắn tiên đoán đúng rằng Tập Cận Bình sẽ đến với một cái lời yêu cầu là hãy đình hoãn thuế quan của 200 tỷ đô la, dừng lại ở cái mức là 10% thay vì gia tăng 25% vào đầu năm. Chuyện này nó đã xảy ra và hai bên, thưa anh, đã đồng ý gọi là thỏa thuận ngưng chiến trong vòng 90 ngày. Tuy nhiên, cái thỏa thuận ngưng chiến đó họ cũng không đề cập chính xác là cái ngày nào bắt đầu và ngày nào chấm dứt. Họ chỉ đồng ý thỏa thuận ngưng chiến 90 ngày. Những cái thỏa thuận nó hơi mơ hồ, mặc dù bên Hoa Kỳ vẫn giữ cái đường lối rất là cứng rắn. Sau khi cái thỏa thuận đó thì tốc mặt cái lên nhưng lại trở lại xuống một cách rất ào ạt, là tại vì sau đó Tổng thống Trump đã đưa ra những cái tweet nói rằng chúng tôi nếu mà không tuân hành chúng tôi sẽ gia tăng thuế quan trở lại, thành ra làm cho stock market chao đảo. Đại khái trong thỏa thuận đó là Trung Quốc đồng ý tôn trọng cái luật gọi là intellectual property, có nghĩa rằng những công ty nào vi phạm trí tuệ thông minh, ăn cắp những cái thỏa thuận đó. Chúng ta đã thấy cái sự gọi là đáp ứng đầu tiên của Trung Quốc là chính phủ địa phương và chính phủ trung ương đã phạt 38 công ty vi phạm intellectual property. Đó là một cái dấu hiệu rằng Trung Quốc đã bắt đầu đưa ra một cái nhỏ nhỏ chứng tỏ rằng chúng tôi muốn cộng tác. Ngoài ra Trung Quốc cũng đồng ý là mua ngũ cốc soybean và mua năng lực, có nghĩa là natural gas từ Hoa Kỳ, cộng thêm mua những sản phẩm giảm thuế để mua xe cộ của Hoa Kỳ. Đó là những cái đại cương của cái sự thỏa thuận đó, thưa anh.
Dạ vâng, nhân sẵn tiện ông Lộc nhắc đến cái việc mà câu hỏi của tôi và cái kỳ hôm trước thì kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc đã có dự đoán rất là chính xác khi ông đưa ra cái dự báo là hội nghị thượng đỉnh của ông Tập và ông Trump tại Argentina sẽ đưa ra cái, tức là trì hoãn lại cái việc đánh thuế, và đó là dự đoán rất chính xác của ông Lộc. Thì thưa ông, dựa vào đâu mà ông có một cái dự đoán rất là chính xác như vậy? Thì tôi được biết thì trước hội nghị cũng có rất là nhiều chuyên gia đưa ra những cái kịch bản khác nhau, nhưng mà cái kịch bản của ông thì gần sát bám sát với thực tế.
Dạ vâng, thưa cái phương cách tôi suy nghĩ về kinh tế trong mấy chục năm qua trên đài truyền thông và báo chí đó, tôi dựa trên nhiều đa diện và một cách khá lạc quan. Tôi cố gắng trở thành một cách lạc quan là tại vì thứ nhất á, là khi hai bên sắp sửa gặp với nhau mà có những cái sự liên lạc cấp nội các và cấp trung và cấp cao đó, nhưng mà gần đến hội nghị đó thì lại chưa có một cái thỏa thuận nào rõ ràng. Đó là thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là ông Tập Cẩm Bình đang bị áp lực về kinh tế của Trung Quốc rất mạnh, mà Tổng thống Trump trong vài cuối tuần đó tắt mặt cách xuống rất nhiều, và đảng Dân Chủ lại chiếm Hạ viện khá nhiều, cộng thêm những cái lũng củng nội bộ và cộng thêm cái sự gọi là gia tăng tiền lãi của Tổng thống Trump cũng chưa rõ ràng. Cho nên trên những cái yếu tố đại cương của hai quốc gia và chính trị của hai vị lãnh đạo, trước sự gặp gỡ tôi nghĩ rằng sẽ không có một cái breakthrough nào.
Dạ vâng, trước khi tiếp tục thì tôi xin nhắc đến quý vị khán giả là nếu quý vị khán giả nào có bất cứ câu hỏi gì xung quanh vấn đề này đó thì xin quý vị cứ đặt trên trang Facebook và tôi sẽ chuyển đến giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc để trả lời cho quý vị. Thưa ông Lộc, thì như ông đã trình bày đó thì trong cái bối cảnh mà diễn ra cái cuộc hội nghị thượng đỉnh này đó thì cả ông Tập và ông Trump đều gặp khó khăn về những cái chính trị trong nước, cho nên trong tình thế đó thì hai ông bắt buộc phải tìm ra cái biện pháp hòa hoãn để có lợi cho cả hai bên. Vậy thì có phải là Hoa Kỳ cũng được lợi trong cái thỏa thuận này hay không, thưa ông?
Dạ thưa vâng, thưa Tổng thống Trump đó, có cái lợi rằng ông muốn chứng minh với đồng minh rằng Hoa Kỳ không phải quá khích và Hoa Kỳ đi đến một cái mức hòa giãn, nhưng mà những cái điều kiện cứng rắn của ông đưa ra ông vẫn không lay chuyển. Đó là thứ nhất. Thứ gì nữa là ông muốn xoa dịu nhóm gọi là dân cử gọi là Hạ viện của đảng Dân Chủ đến, là ông là một người không phải là hiếu chiến. Tuy nhiên Hoa Kỳ đã đạt được cái lợi điểm là sẽ bán ngũ cốc, tức là đậu nành và energy và là natural gas. Như anh biết đó, như quý vị biết đó, Hoa Kỳ hiện tại là cái xứ sản xuất dầu hỏa và dầu khí nhiều nhất trên thế giới, qua mặt khỏi cả Vương quốc Saudi Arabia nữa. Và hai điều này đó có nghĩa rằng cả hai bên đều lợi hết. Chứ Hoa Kỳ đó thì dĩ nhiên là được sản xuất nếu Trung Quốc giữ lời hứa. Trung Quốc rất cần ngũ cốc của Hoa Kỳ, tại vì Trung Quốc mua ngũ cốc những quốc gia khác nó vừa đắt đỏ hơn mà vừa không tốt bằng, mà Hoa Kỳ sản xuất thì đương nhiên là tốt rồi. và Trung Quốc là một cái quốc gia thiếu hụt về năng lượng rất nhiều, thành ra energy, thành ra mua những cái hàng hóa, những cái commodity về soybean và natural gas thật sự lợi cho Trung Quốc, vì Hoa Kỳ là cái xứ sản xuất rẻ nhất và dễ dàng nhất. Tuy nhiên trên cái nhìn trên quốc tế, khi Hoa Kỳ ở đang cái vị thế là đang chiến thắng và đang trên thế cương mà lại đình ngoãn một cách ngang hàng với Trung Quốc, thì có những cái tín hiệu, những cái lời bàn tán xôn xao, có nghĩa là nói rằng có phải Hoa Kỳ đã nhượng bộ vì áp lực và Trung Quốc đang thắng hay không. Đó là những cái lời bình luận mà tôi thấy rất nhiều trên báo chí. Thật sự nó không phải như vậy thưa anh.
Thì hồi nãy khi mà ông tóm tắt lại những cái nội dung mà Trung Quốc sẽ nhượng bộ, thì tôi không có thấy là trong cái đó có đề cập gì đến cái việc là chuyển giao, ép buộc chuyển giao công nghệ, các tập đoàn nước ngoài khi làm việc ở Trung Quốc phải ép buộc chuyển giao công nghệ. Thì trong thỏa thuận này hình như là không có đề cập đến vấn đề đó. Và cũng như một cái nỗi lo ngại lớn của Mỹ là cái mục tiêu mà Make in China 2025 đó, thì trong cái thỏa thuận này cũng không thể thấy gì nói đến cái vấn đề này. Thì có phải là chính quyền Trump đã lơ là trong hai cái vấn đề này khi mà đạt được cái thỏa thuận thương chiến với ông Tập hay không thưa ông?
Dạ thưa, tôi theo tôi biết thì không thưa anh. Là tại vì chính phủ Trump đó đưa ra những cái điều kiện đó và bất di bất dịch, không, mặc dầu chưa đạt được cái thỏa thuận là Trung Quốc sẽ nhượng bộ hay không trên hai cái điều mà anh nói. Tuy nhiên những đó là những cái điều tiên quyết của Hoa Kỳ, rằng những công ty của Hoa Kỳ làm việc với Trung Quốc không thể chấp nhận bị bắt buộc phải chuyển công nghệ cao sau bao nhiêu năm. Đó là cái căn bản mà Hoa Kỳ muốn là thay đổi gần như là cái hệ thống kinh tế của Trung Quốc. Đây, đó là cái điều mà hai quốc gia trong vòng 90 ngày cần phải thương lượng, và Trung Quốc còn phải làm việc rất nhiều để thỏa thuận cái điều đó. Họ chưa đạt được. Họ chỉ sơ khởi nói vòng quanh là hãy cho nhau 90 ngày để đừng gia tăng. Mục đích của ông Trump đó là đưa cái stock market lên. Nhưng sợ vì cái sự thỏa thuận nó rất mơ hồ, cho nên ông về và ông có vẻ bực tức và ông đưa ra những cái tweet. Ông nói rằng nếu mà Trung Quốc không có tuân hành theo thì thuế quan sẽ gia tăng một cách ồ ạt trở lại. Đó đã làm cho stock market xuống còn nhiều hơn là trước khi gặp Tập Cận Bình nữa.
Trung Quốc đưa ra những cái lời cam kết rất là mơ hồ, ví dụ như là Trung Quốc cứ hứa mua thêm là sản phẩm ngũ cốc và năng lượng của Hoa Kỳ nhưng mà không nói là sẽ mua bao nhiêu. Vậy thì nếu khi mà anh không nói là mua bao nhiêu thì anh mua thêm bao nhiêu cũng được. Như vậy thì có thể có tin vào cái lời hứa của Trung Quốc hay không, khi mà chính phủ Bắc Kinh đã có tiền sử là đã hứa nhưng mà không giữ lời.
Dạ vâng. Thưa, tôi tin tưởng rằng Bắc Kinh sẽ mua ngũ cốc nhiều soybean, không phải vì nhượng bộ Hoa Kỳ hay là vì tốt đẹp với Hoa Kỳ, nhưng mà vì đó là quyền lợi của họ. Họ Nga Xô và Trung Quốc là hai cái xứ tùy thuộc vào soybean và bắp của Hoa Kỳ rất nhiều. Vì đây là cái xứ mà chỉ bỏ 3% dân số vào để sản xuất về nông nghiệp, mà sản xuất trên 50% cái nhu cầu của gia, và lại còn dư thẳng để xuất cảng nữa. Đó là cái lợi của Trung Quốc. Thành ra tôi tin tưởng rằng họ sẽ mua ngũ cốc nhiều. Nhưng mà họ sẽ mua xe hơi hay không, đó là cái chuyện mình phải chờ đợi coi như thế nào. Mình đang nhớ rằng hiện tại đó, từ ngày thứ anh, từ tháng Giêng cho tới bây giờ là tháng 12, gần như một năm rồi. Vì cái chiến thương giữa Mỹ Trung đó, stock của hoạt kết của Trung Quốc đã mất đi gần như là 30%, có nghĩa là tổng số cái stock market của Trung Quốc khi mình cộng thêm Hồng Kông, Thượng Hải vào đó, thì trước khi chiến tranh đó, chiến thương đó, cái trị giá của stock market của Trung Quốc là 6.000 tỷ, có nghĩa 6 trillion. Bây giờ đã giảm mất 2 trillion nữa, còn 4.000 tỷ, có nghĩa là giảm rất nhiều, 30%. Đó là cái áp lực mà Tập Cận Bình phải chịu và thương lượng.
Nhưng nói về cái chuyện mà cái thỏa thuận này đó, thì sau khi mà cái thỏa thuận này đạt được đó, thì có nhiều nhà phân tích cho rằng là thì thỏa thuận này không có đáng tin tưởng, bởi vì có rất nhiều điểm mơ hồ. Như hồi nãy tôi có nói qua là như Trung Quốc hứa mua đậu nành, hứa mua thêm năng lượng, mua thêm xe hơi, nhưng mà không nói rõ là mua bao nhiêu. Rồi cái ngày bắt đầu, ngày nào kết thúc thì cũng có cái sự tiền hậu bất nhất. Trong khi cái chính phủ Mỹ có người thì nói rằng là bắt đầu từ đầu năm sau, có người thì bắt đầu từ ngay sau cái buổi gặp của ông Trump. Thì tại sao khi mà cuộc gặp của hai lãnh đạo hai nước ra một cái thỏa thuận như thế mà sau rồi cái thỏa thuận lại là ra một cái thỏa thuận là không có rõ ràng gì cả, ai muốn hiểu sao cũng được. Lý do tại sao có lý do đó, và điều đó có làm cho cái thỏa thuận này mất đi cái sức mạnh của nó hay không, thưa ông?
Dạ vâng, đó cũng là một những cái yếu tố làm cho stock market chao đảo. Lúc đầu đó khi tuyên bố thỏa thuận đó thì tất cả những stock index ở bên Á Châu và ngay cả Hoa Kỳ trỗi dậy liền lập tức. Nhưng mà sau đó khi họ thấy vào cái nội dung chỉ mơ hồ nói những cái điều đó mà không nói cái lượng bao nhiêu, không nói cái ngày bắt đầu và ngày kết thúc như thế nào, và cộng thêm sau một thời gian gọi là im lặng tâm tính đó, thì Trung Quốc cũng lại tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ không có vội vã để mà nhân nhượng, để mà thua thiệt Hoa Kỳ. Trong khi đó Tổng thống Trump lại đưa ra những cái tweet nói rằng nếu mà không có chân chính thì chúng tôi sẽ bắt đầu lại. Đó là cái cơ bản. Thật sự ra khi hai bên mà gặp nhau và tổng trưởng của hai bên gặp nhau mà không có một cái agenda rõ ràng để đề nghị, mà chỉ gặp nhau vì cái personal relationship, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông rất thích ông Tập Cận Bình, tin tưởng vào Tập Cận Bình và thỏa thuận một cách rất là tổng quát là 90 ngày ngưng bắn, gọi là ngưng chiến. Đó là cái hậu quả của một cái sự thương thuyết mơ hồ là như vậy thôi.
Sau khi mà cái thỏa thuận này được công bố đó, thì tôi có nhận thấy cái sự khác biệt trong cái cách mà truyền thông Trung Quốc đưa tin đó. Thì họ khi mà họ đưa tin đó thì họ công bố những cái nhượng bộ của họ thì rất thấp hơn rất là nhiều so với cái phía Mỹ công bố. Và cái thứ hai nữa là truyền thông Trung Quốc không hề đưa ra là họ sẽ ngưng chiến trong vòng 90 ngày, mà có vẻ như là theo cái cách đưa của truyền thông Trung Quốc có vẻ như là phía Mỹ đã sẽ chấm dứt vô thời hạn cái việc tăng thuế. Thì theo cái cách mà truyền thông Trung Quốc đưa như thế thì có phải là chính phủ Mỹ, tức cụ thể lãnh tụ ông Trump đã bị hớ trong cái thỏa thuận ngưng chiến này hay không ạ?
Dạ, tôi thấy có phần hơi hớ anh, là tại vì và cái đó được lại thể hiện của một chao đảo của stock market vũ bão, nhất là sau khi họp thượng đỉnh nó lại còn vũ bão hơn. Đó là một cái hớ. Tuy nhiên Trung Quốc thì anh biết rồi, họ luôn luôn giữ mặt thể diện, và truyền thông báo chí của Trung Quốc nói là do ở trên đảng đưa ra, nó không có gì chính xác. Còn phía bên Hoa Kỳ đó thì họ phản ứng cụ thể vì mơ hồ như vậy, cho nên tôi nghĩ rằng cái sự thỏa thuận ngưng chiến 90 ngày đây là một cái điều mà tôi nghĩ là Tổng thống Trump đáng lẽ chưa nên làm, không nên làm, và cần phải làm một cách chững chạc hơn. Gặp một cách mơ hồ vì cái relationship giữa hai vị nguyên thủ quốc gia mà tuyên bố một cách nhanh chóng như vậy đó, nó có hại nhiều hơn có lợi thôi.
Như hồi nãy ông có nói là ông Trump như có vẻ là ông hơi nóng vội hay không ạ? Tức là ông lo là cái thị trường chứng khoán giảm nhiều quá, cho nên một trong những cái động cơ của ông khi mà muốn đình chiến là muốn hồi phục thị trường chứng khoán nhanh chóng. Đó có phải là một cái lý do, một trong những lý do chính mà khiến cho ông Trump nóng vội để mà đạt được cái thỏa thuận này hay không?
Dạ vâng, cái đó là một phần thôi anh. Nhưng mà tôi nghĩ là trong cái thương chiến nó có chính trị nữa. Vì như quý vị biết đó, là sau khi là thương thuyết với Bắc Hàn đó, tới bây giờ thật sự ra Bắc Hàn đã có một vài cái cử chỉ nho nhỏ bớt đi cái chương trình hạt nhân, nhưng mà không đi xa. Trung Quốc chắc chắn là ảnh hưởng và lợi dụng cái đó. Có thể Tổng thống Trump nói riêng hay là negotiate riêng với lại Trung Quốc về Bắc Hàn, đó là một chuyện. Mặc dù trên phương diện kinh tế thì Tổng thống Trump chưa nhượng bộ những 10 điều hay 15 điều mà Tổng thống Trump đưa ra, chưa có một cái gì nói rằng chúng tôi rút lại những điều đó, không có. Ngược lại, mình thấy rõ, nếu mà mình đừng để ý đến những cái lời tuyên bố thất thiệt của bên Trung Quốc đó, là Trung Quốc đã nhượng bộ bằng cách mua ngũ cốc, nhượng bộ bằng cách là giảm thuế quan trên 1.500 hàng hóa cho tất cả thế giới chứ không phải là Hoa Kỳ không. người ủng hộ bằng cách mua xe hơi và mua năng lượng, và
dạ
đã ra chỉ thị gọi là phạt những công ty vi phạm về trí tuệ thông minh 38 công ty. Đó là những nhượng bộ mà chúng tôi thấy rõ.
Dạ vâng, nhưng mà những nhượng bộ đó có đáng để mà cho ông Trump, thì ông là có đứng xứng đáng để mà cho ông Trump tức là quyết định đình hoãn cái khoản đánh thuế, tăng thuế từ 10 đến 25% vào đầu năm sau, nếu như mà ông Trump kiên quyết thực hiện thì sẽ gây rất nhiều khó khăn cho Trung Quốc vào đầu năm sau, nhất là trong cái dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.
Dạ vâng, tôi nghĩ rằng trên phương diện chính trị đó, một cái đình hoãn như vậy có thể có lợi, mặc dầu trên kinh tế không có lợi. Nếu mà đạt được những cái thỏa thuận và được sự cộng kết của Trung Quốc về Bắc Hàn, về Biển Đông, thì cái điều này là điều nên làm. Đó là những điều mà chúng ta không biết đã được bàn luận và thương lượng phía ngoài sao như thế nào thôi.
Dạ vâng, hồi nãy ông có nói là ông có nhắc đến cái vấn đề thời cơ đó, thì ông có nói là đáng lẽ ra thì ông Trump không nên quyết định vội vã là nhượng bộ Trung Quốc, tức là đình chiến trong lúc này đó. Thì ở đây có một khán giả tên là Nguyễn Huỳnh Lan nói rằng đó, nếu Tổng thống Trump nhượng bộ Trung Quốc để cho phát triển vài năm nữa thì sẽ không còn cơ hội kiềm chế bành trướng bán quyền, thì có phải là trong cái sự ông Trump xuống nước ở cái hội nghị, ở cái cuộc gặp này, thì có phải là Mỹ đó là để mất thời cơ hay không ạ? Thưa ông.
Dạ thưa không anh, thưa 90 ngày nó qua rất là nhanh, mà 90 ngày có thể gọi là rút ngắn. Nhưng mà một cái điều tôi ngại và tôi đã ngại từ lâu, như đã trình bày trên đài qua cũng như trên những chương trình kinh tế mà tôi làm cả 12 năm nay đó, là dân tộc tính của Hoa Kỳ rất là ngắn, và nhất là hệ thống chính trị của Hoa Kỳ, cái nhiệm kỳ của Tổng thống 4 năm và sau đó Tổng thống có được bầu lại hay không, và nhất là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa thay đổi đường lối rất là nhanh. Tôi ngại nếu mà không tiếp tục gia tăng áp lực và kéo dài, và nhất là cái sự support của dân chúng và ở quốc hội nếu thay đổi thì sẽ có hại. Tôi thì tôi hy vọng rằng hãy đi đến nơi đến chốn rồi hãy nhìn lại. Nhưng mà nếu trong này có những cái yếu tố về Biển Đông, về chính trị, về Bắc Hàn, thì 90 ngày đình hoãn là một cái điều nên làm. Hy vọng rằng sau 90 ngày này Tổng thống Trump sẽ không gọi là xuống nước, mà tôi nghĩ là ông sẽ không xuống nước và cho Trung Quốc lại những cái điều kiện mà họ đã vi phạm quá nhiều. Tôi nghĩ là Tổng thống Trump sẽ làm không làm như vậy thôi.
Về phía Trung Quốc đó thì trước hai cái khả năng, một là bị đánh thuế ngay, bị tăng thuế ngay vào đầu năm sau, và thứ hai là bị tăng thuế sau 90 ngày nữa, thì rõ ràng là cái việc mà sau 90 ngày nữa có lợi hơn họ rất là nhiều để mà họ có thể họ tìm cách họ xoay chuyển tình thế. Và thứ hai nữa là họ qua cái thời kỳ hết sức quan trọng của trong nước họ là thời kỳ điểm Tết Nguyên Đán, mà áp lực kinh tế là xã hội đến họ rất là lớn, thì có phải là Trung Quốc đã được lợi rất là lớn khi mà tức là thuyết phục được Mỹ đình cái cuộc chiến thương mại này sang 90 ngày nữa, phải không thưa ông?
Dạ vâng, thưa chắc chắn như vậy. Ông Tập Cận Bình đi trở về chắc chắn là thở phào nhẹ nhõm là đã đạt được một cái điều mà ông mong muốn. Vì thứ nhất đó, là hiện tại Trung Quốc như đã trình bày đó, cái stock market đã mất đi 30% trong vòng một năm. Cái đó kinh khủng lắm. Và đồng nhân dân tệ lại mất giá nữa rất là nhiều. Và tiền của Trung Quốc lại càng ngày càng chạy ra. Dân số của Trung Quốc càng ngày càng gia tăng vì họ gia đình họ đã được cho phép sinh con từ 2 đến 3 chứ không phải là một đứa con nữa. Một dân số 1.3 ngàn tỷ, nuôi dân rất khó. Chính phủ của Trung Quốc và những công ty của Trung Quốc vì bành trướng quá nhanh cho nên thiếu nợ rất nhiều, họ chỉnh ổn ở đó mà lại đang bị chấn thương. Họ bối rối kinh khủng lắm, cho nên họ vừa hòa vừa chiến. Đó là cái chiến thuật của những đảng cộng sản và nhất là bên Trung Quốc họ làm. Họ đình chiến với mục đích rằng trong cái thời gian này có thể nào lèo lái những cái công ty của Trung Quốc, bằng cớ là Tập Cận Bình đã triệu tập những cái công ty technology và bị lệ thuộc vào export qua Hoa Kỳ và đã tổ chức những cái buổi họp để cách nào thay thế Hoa Kỳ và cách nào để chuyển hướng qua những cái công ty khác hay những quốc gia khác. Họ cần 90 ngày này để chính đốn, nhưng mà 90 ngày này quá ngắn, tôi nghĩ là không làm được bao nhiêu. Nhưng mà đó là cái cách khoản binh thôi anh.
Dạ vâng, như ông nói là Trung Quốc là đang dùng cách hoãn binh. Có phải là họ đang những cách hoãn binh để mà họ chờ một cái thời cơ khác để mà họ bị giả, họ có thể tìm cái phương cách khác để mà thoát ra khỏi cuộc chiến thương mại, tức là họ không cần phải đáp ứng được những yêu cầu của ông Trump mà họ vẫn có thể là không bị đánh thuế không ạ?
Dạ vâng. Thứ nhất là họ hoãn binh 90 ngày đó, một phần là họ muốn quốc hội mới, hạ viện của Hoa Kỳ là đa số là đảng Dân Chủ, có gì thay đổi áp lực tổng thống Trump không? Nhưng mà họ quên rằng đó, hiện tại đó, tổng thống Trump là một trên phương diện executive order của hành pháp đó, có hoàn toàn quyền lực về thuế quan. Quốc hội chỉ chống đối và thương lượng qua budget và làm khó khăn tổng thống Trump qua những điều hạt khác để hy vọng ông đi theo đường hướng của họ. Nhưng mà đảng Dân Chủ đó, chung quy đó, họ rất lo vào kinh tế và đời sống của người dân. Họ không lo về đối ngoại nhiều, họ không lo về quốc phòng nhiều. Thành ra tổng thống Trump đã đi cái con đường thế quan và lên án Trung Quốc, và thế giới cũng nghe theo nữa. Và tôi nghĩ rằng tổng thống Trump cũng sẽ được cái sự hậu thuẫn của đảng Dân Chủ, là tại vì họ muốn công ăn việc làm được bảo đảm cho người dân. Còn muốn chờ đợi 90 ngày coi đảng Dân Chủ có impeach, có nghĩa là trước phế tổng thống Trump hay không đó, thì tôi nghĩ rằng cái điều này bây giờ không đáng lo bao nhiêu. Là tại sao? Vì nếu có trước phế đi nữa, mà tôi nghĩ là chuyện đó sẽ không có, và nếu có đi nữa, phó tổng thống Pence đã đưa ra những cái lời tuyên bố, những bài thuyết trình cứng rắn còn hơn tổng thống Trump nữa. Thành ra những cái kế quả bên này tôi nghĩ nó không có đưa đến cái kết quả bao nhiêu thôi.
Như ông nói đó thì đảng Dân Chủ sẽ không ảnh hưởng đến việc mà chính quyền Trump tiến hành chiến tranh thương mại với Trung Quốc, và cũng như là cái chính sách cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ không thay đổi đó. Nhưng mà thưa ông, cũng có một cái khả năng nữa là khi mà đảng Dân Chủ lên cầm quyền ở Hạ viện thì họ sẽ điều tra, thúc đẩy cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt, và cái điều này là nếu mà cuộc điều tra ngày càng nó tăng cường độ, ngày càng có nhiều nhân vật thân cận ông Trump đó bị tuyên án đó, thì ông Trump sẽ mất cái sự tập trung vào cái cuộc chiến thương mại, tại vì ông đang bị tức là cuộc chiến chính trị nó vây ráp ông đó. Và cái thứ hai nữa, tình hình kinh tế của Mỹ trong cái quý sau đó thì nó không tốt bằng quý này. Khi mà dự đoán tăng trưởng kinh tế Mỹ trong những quý sau nó sẽ càng tiếp tục càng giảm, thì cái tình hình của ông Trump trong 3 tháng tới so với tình hình của ông Trump vào lúc này thì rõ ràng là lúc này sẽ thuận lợi hơn nếu mà tiếp tăng thuế, chứ không phải đợi đến 3 tháng sau thì rõ ràng ông Trump sẽ bị suy yếu hơn, đúng không ạ?
Dạ vâng. Tôi nghĩ đó là cái cách suy nghĩ của bên Trung Quốc. Nhưng một cái lợi điểm của tình hình hiện tại đó là sở dĩ stock market của Hoa Kỳ trong vòng 6 tháng cuối năm nay lại thấp hơn là 6 tháng của đầu năm đó, không tiếp tục gia tăng mà lại giảm đó, là thứ nhất là quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ cứ tiếp tục gia tăng tiền lãi và họ tuyên bố rằng vẫn tiếp tục, nhưng mà gần đây họ đã đổi ngược cái đường lối gần như 180 độ. Tổng thống đốc của quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ nói rằng tiền lãi giảm đã gần đến mục đích rồi, có thể là đến tháng 12 này có thể họ gia tăng một lần nữa và một lần cuối cùng, mà có thể họ đình quản hoặc không gia tăng. Đó là một cái sự giúp đỡ rất nhiều trên nền kinh tế stock market. Hoa Kỳ là một cái xứ về tư bản, về stock market. Stock market lên thì tất cả những gì tổng thống làm đó đều được dân chúng ủng hộ, mà xuống thì bị áp lực. Còn vấn đề chính trị là khác. Trên phương diện áp lực của quốc hội đó về thuế quan không ảnh hưởng đến nội các, mặc dù những quý vị nội các mà chính yếu vào cái chương trình thuế quan là ông Trade Representative Robert Lighthizer, Tổng trưởng Tài chánh, Tổng trưởng Thương mại và Tổng trưởng Quốc phòng là những cái cơ quan mà có ảnh hưởng đến những cái cơ sở về quốc phòng, hay là những xí nghiệp về quốc phòng hay là thương mại. Những vị đó thì không ảnh hưởng vì thay đổi chính trị thôi.
Dạ vâng. Nếu như mà Trung Quốc có khả năng có thể mà nhượng bộ đó, thì tại sao Trung Quốc trên những cái yêu cầu của Mỹ đó, thì tại sao Trung Quốc không nhượng bộ ngay lúc này mà phải đợi sau 90 ngày nữa? Thì như vậy thì chúng ta có thể hy vọng là Trung Quốc sẽ thực sự sẽ tìm ra giải pháp, sẽ nhượng bộ Mỹ sau 90 ngày hay không ạ?
Thật sự ra Trung Quốc, tôi nghĩ rằng cái cách suy nghĩ của họ, cái cách làm của họ và cái cơ cấu của đảng chính trị và cộng sản của Trung Quốc và cơ cấu của kinh tế mà gia tăng gấp bội lần trong 10 năm đó của Trung Quốc là dựa trên những căn bản như sau. Những căn bản mà Hoa Kỳ đã đòi hỏi phải xóa bỏ thì khó có thể nào mà họ hoàn toàn họ chấp nhận được. Là tại sao? Là tại vì đó, hiện tại cái tổ chức của Trung Quốc đó là Tập Cận Bình càng ngày càng gia tăng cái ảnh hưởng, không phải là trên chính trị, trên quân sự, trên nội các, mà là một tổng thống muôn năm, mà lại ảnh hưởng vô từng cơ cấu của kinh tế thị trường. Mà thị trường, kinh tế thị trường thì không cho phép như vậy, mà Tổng thống Bình là đang đi đường hướng đó. Những cái đòi hỏi của Hoa Kỳ nếu mà được áp dụng đó, gần như là thay đổi cái hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Tập Cận Bình sẽ không có thể mà xen vào những cái mô hình mà Trung Quốc tạo ra, những cái công ty trá hình với cái dạng gọi là buôn bán như thế nào mà có cái sự ủng hộ tài chính của Trung ương để xuất cảng một cách ồ ạt, nó sẽ phải hủy bỏ. Những cái mô hình mà những cái công ty về technology mà buôn bán, ăn cắp những cái technology của Hoa Kỳ hay là của thế giới và tiến trở nhanh như vậy phải hủy bỏ. Những cái mô hình mà dùng tiền tệ, đồng nhân dân tệ mà cho hạ giá một cách nhân tạo để xuất cảng hàng hóa qua ngoại quốc, mà Hoa Kỳ là một cái thị trường lớn, một cách rẻ hơn để chiếm market share, sẽ bị hủy bỏ. Những cái mô hình mà những cái công ty đầu tư tại Trung Quốc phải chấm dứt cái chuyện mà đòi hỏi chuyển công nghệ, có nghĩa là technology của Trung Quốc sẽ không còn tiến xa, tiến nhanh như hồi xưa nữa, sẽ hủy bỏ. Và mở rộng thị trường của Trung Quốc ra để những quốc gia tư bản có thể vô một cách dễ dàng, sẽ bị hủy bỏ. Thành nó thay đổi cái cơ cấu, không phải là về chính trị, thương mại, mà ngay cả cái cách lãnh đạo của đảng Cộng sản và Tập Cận Bình. Thành ra đó là cái điều mà họ không dám làm và không muốn làm. Và họ đang gọi là tiến thối lưỡng nan. Tiến thì không được, mà thối cũng không được. Họ đang tìm cách mà bảy vùng để câu giờ để có hy vọng là bên Hoa Kỳ có thay đổi cái áp lực như thế nào và chính trị Hoa Kỳ thay đổi như thế nào.
Dạ vâng, thì như ông phân tích đó, thì những cái yêu cầu mà Mỹ đưa ra thì chắc chắn Trung Quốc sẽ không bao giờ có thể đáp ứng được, bởi vì nó dẫn đến những cái sự thay đổi mang tính hệ thống của họ. Vậy thì rõ ràng cái việc mà họ, nếu họ không thể thay đổi được, thì cái việc mà họ nói là trong cho họ 90 ngày nữa để họ tìm cách thay đổi, thì chắc chắn họ cũng sẽ không bao giờ họ đưa ra một cách giải quyết rốt ráo, mà vậy là chỉ là hoãn binh thôi, đúng không ạ? Và nếu mà họ là hoãn binh, họ câu giờ, thì rõ ràng phía Mỹ đã sập một cái bẫy của Trung Quốc, đúng không thưa ông?
Dạ vâng. Thưa đúng như vậy, nhưng mà cái bẫy đó đáng để chờ đợi, là vì trên phương diện chính trị đó hay là đâu cũng vậy, khi mình một cái đối thủ mà đây là một cái gọi là đệ nhị cường quốc trên phương diện kinh tế, mình không thể coi thường được. Ít ra mình đối diện với một cái người nào mình phải cho một cái thể diện gọi là face saving, để cho họ có một cái gỡ thể diện để họ tìm cân đối. Còn nếu mình tấn công, ví dụ như mình tấn công một con hổ hay con báo hay một con chó vào thường một cái góc nào đó, thì nó sẽ đánh tới cùng thôi. Đây là một cái điều mà tôi nghĩ là thư giãn cần thiết. Nhưng mà cái điều mà tôi nghĩ là cái lỗi lầm rằng cái thư giãn đó lại không đưa ra một cái cụ thể về gì. Khi nói vừa nói thư giãn thì về đó lại có sự căng thẳng.
Để nói tóm lại thì trong cái thỏa thuận ngưng chiến này đó, thì bên nào là bên sẽ là được lợi nhiều hơn, cả hai bên được lợi, nhưng mà bên nào sẽ là được bên được lợi nhiều hơn, và bên nào được coi sẽ là bên chiến thắng từ cái thỏa thuận đình chiến này ạ?
Hiện tại ở thời điểm này thưa anh, là bên Trung Quốc được lợi hơn với cái đình chiến 90 ngày. Nếu như không có một cái sự thỏa thuận nào, sự giúp đỡ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên hay là vũ khí hóa ở vùng biển Đông. Nếu mà Hoa Kỳ đạt được cái sự thỏa thuận đó thì Hoa Kỳ lợi trên phương diện đó, còn thuần túy trên phương diện kinh tế, rõ ràng là sau cái hiệp định ngừng chiến 90 ngày, hiện tại Trung Quốc có lợi. Tại sao? Tại vì mình thấy rõ rằng stock market đã xuống một cách rất ồ ạt vì những cái mâu thuẫn của những message của từ Tổng thống Trump cho đến vị tổng trưởng nội các. Trong khi đó thì Trung Quốc lại có cái thời giờ để hoãn binh, để bắt đầu tìm cái strategy mới, mà họ lại được mua ngũ cốc và dầu khí.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.